Và ở đây thì nói là bởi không rõ tự tâm nên trên lời dạy sanh hiểu biết. Đại chúng thấy nè, ví dụ như khi nghe là đại chúng hướng ra hay là hướng vào? Hướng ra hết phải không? Nghe tiếng xong rồi cái mới suy nghĩ mới hiểu, vân vân, theo dõi nãy giờ đều là hướng ra đó, đều là hướng ra hết. Mà nếu lúc đó không rõ tự tâm nào trên những lời dạy sanh hiểu biết, cái này gọi là thanh văn. Và ở đây nói là nghe có Bồ Đề Niết Bàn, tu hành trải qua ba vô số kiếp mới thành Phật đạo. Có nghĩa là phải có tu hành, phải có thời gian mới thành. Phật duy chỉ thẳng, chấm rõ tự tâm xưa nay là Phật. Không có một pháp có thể được, không có một hạnh có thể tu. Đây là đạo vô thượng, đây là chân như Phật. Nói thanh văn thừa để phân biệt với Phật thừa. Ngài Hoàng Bá nói tiếp về Phật thừa thì chỉ thẳng, chấm rõ tự tâm xưa nay là Phật. Không một pháp có thể được. Không một pháp có thể được là tại vì nó sẵn ở trong, nó sẵn đủ, sẵn có, chứ không phải bên ngoài để mà gọi là có được. Và vì nó sẵn không phải tu mà được, cho nên không một hạnh có thể tu. Mà rõ được chỗ này ấy, thì mới gọi là đạo vô thượng, là chân như Phật đó. Thì chỗ này gọi là Phật thừa. Phân biệt như vậy để chỉ cho thấy cái khác biệt giữa cái tu học bằng cái ý thức hiểu biết và cái sự nhận được bản tâm của mình. Người học đạo chỉ sợ một niệm có, tức là cùng đạo ngăn cách. Niệm niệm không tướng, niệm niệm vô vi, tức là Phật. Sau khi mà phân biệt đưa ra như là so sánh như vậy rồi ấy, thì Ngài mới chỉ tiếp là người học đạo chỉ sợ một niệm có thì cùng đạo ngăn cách. Còn phải là niệm niệm không tướng ấy, thì mới là Phật. Cho nên người ta nói nhà thiền, cái pháp tu thiền là đường chim bay. Có nghĩa là như thanh văn thừa phải tu hành trải qua ba vô số kiếp, còn Phật thừa thì đi thẳng là Phật. Thì thật ra đây là nói vậy thôi, cái chia của đại thừa. Còn thật ra mình vẫn nghe như câu chuyện vừa kể, là cái ông đó ông nghe xong là ông ngộ liền, cái ông mà trong đánh tiếc phải không? Hoặc là có những vị vừa nghe một bài kệ chính của A-la-hán, có không? Đó, thì vẫn giác ngộ được liền. Khi mà Ngài nêu lên cái chỗ Phật thừa này để chỉ cái chuyện là không phải tu tập rèn luyện hoặc chạy ra ngoài kiếm, mà thẳng nơi cái bản tâm của mình nhận lại, chứ không cần rèn luyện gì thêm. Đó, phải rõ cái chỗ nêu ra ý chỉ như vậy. Tại vì đây là cái lầm chung cho tất cả mọi người tu, kể cả mình dù ở lâu trong chùa, là nghĩ là mình phải mài dũa, phải rèn luyện nó mới tiến tu. Huynh đệ có nghĩ như vậy không? Cũng có, phải không? Cũng có nghĩ là mình phải rèn, phải tập mà nó mới mòn bỏng bản ngã, mới tu tiến. Mà quên mất rằng tất cả những cái đó là mình nói trên cái tướng bụi, chứ không nói trên cái tính gương. Đó, phải xác nhận lại cho được một chỗ này. Một cái kiến mà nó bình thường là tự nó chiếu, nhưng mà nó không rọi hình được là vì bụi, vì dơ bám, thì mình tu tập là để chùi bụi, chứ không dính tới tấm gương. Không có thêm, không có bớt nơi cái tấm gương đó, thì cái công phu của mình là do chùi bụi, còn tấm gương nó vốn sáng. Thành ra nếu mình thấy bụi là thành thì có chùi. Nếu rõ được chỗ bụi là duyên hợp vốn không như diễn thì có chùi không? Đó, lại là không chùi. Có một cái câu chuyện xảy ra ở Hàn Quốc, có một cái chùa rất nổi tiếng ở trên đỉnh núi, gần đó có một cái tu viện cả 500 vị tăng như vậy ở. Trên cái đường mà đi lên núi nó có một cái suối nước nóng. Suối nước nóng thì quý, nó chữa bệnh, nó đủ thứ hết. Thành ra người ta mới khai thác, đầu tư và làm kinh tế. Ai vô đó tắm thì phải mua vé, trả tiền. Và chủ nhân của cái suối, cái người mà khai thác suối nước nóng đó là một cô gái trẻ. Thì cô này là một Phật tử thuần thành, cho nên đối với chư tăng khi mà đi tới đó tắm thì cô không lấy tiền, coi như là chư tăng tới đó tắm thì miễn phí. Thì một hôm mới bị pháp sư lớn trong tu viện tới đó tắm. Sau khi tắm xong thì pháp sư rất là khoan khoái và mới cảm ơn cái nữ chủ nhân của suối nước nóng, nói rất là tốt, suối nước nóng rất là tuyệt, tôi rất là khỏe khoắn, cảm ơn. Thì cô này cô mới chấp tay xá, cô nói dạ không có chi, trong ngày rất là khỏe khoắn, điều đó là đáng mừng, nhưng mà xin phép cho đệ tử được hỏi một câu. Thì pháp sư sẵn sàng, thì cô này cô mới nói là xin hỏi, cái thân á thì bụi bặm dơ phải tắm, lấy nước nóng để tắm, còn cái tâm của ngài, ngài làm sao để làm sạch? Cái pháp sư không có trả lời được. Thì bây giờ quý huynh đệ trả lời giùm, trong đây có ai trả lời giùm? Khi thân chúng ta dơ thì chúng ta lấy nước để tắm, nhưng mà khi cái tâm dơ thì làm sao để sạch đây? Tâm của mình nó có thường dơ không thưa đại chúng? Cái tâm vọng nó có thật không? Thành ra nó có không? Rồi cảm ơn cô. Nếu mà cô tới suối nước nóng đó thì chắc được miễn phí hoài hoài. Thầy Lục Tổ có nói là bổn lai vô nhất vật, phải không? Bổn lai vô nhất vật thì cái gì là tâm để nói dơ sạch? Đó, thì đây là cái lỗi trên đầu thêm đầu. Đó, cho nên mới nói người học đạo chỉ sợ một niệm có, tức cùng đạo ngăn cách. Đó, khởi một niệm nó mới thành có, còn xưa nay không có. Còn cái tâm chơi á thì nó không tướng, phải không? Không tướng thì nói gì dơ với sạch. Còn cái tâm vọng á thì nó là hư vọng, thì lấy đâu mà rửa nó? Đó, cho nên bổn lai vô nhất vật. Vậy mà trong cái khi tu á thì chúng ta có chùi rửa kỳ cọ không? Hầu như chùi rửa kỳ cọ mỗi ngày, rất sợ nó bám thêm. Thì đây là cái chỗ dù mình học hiểu lâu mình vẫn bị vướng trong này. Cho nên ngài mới nói chỉ sợ một niệm có thì cùng đạo ngăn cách. Chỉ khởi lên một niệm là cái tâm không tướng, cái bản tâm thanh thang của mình nó bị chướng ngại. Mà như ngày xưa ngài Năm Tuyền khi mà tới trang sở thì thấy trang sở trang chủ đón tiếp hỏi thì mới nói là ngài Thổ Địa mắt. Ngài mới nói là vương lão sư tu hành vô lực, bị quỷ thành thấy. Thì chỉ khởi một niệm là nó có tướng thì lập tức bị thấy. Chỉ sợ một niệm có, cùng đạo ngăn cách. Thì chúng ta thì mỗi một ngày mình khởi bao nhiêu niệm thì cùng đạo ngăn cách nhiều hay là ít?